Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cố bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội của Học viện Nghệ thuật Phương Bắc có tiêu đề Coi trọng cơ duyên đắc pháp của bản thân, chân chính thực tu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Hoa Kỳ đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 20 tháng 4 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu. Tôi là học sinh lớp 11 của Học viện Nghệ thuật Phương Bắc, đến nay tôi đã theo học tại học viện được 5 năm. Tôi xin chia sẻ câu chuyện đắc pháp của mình cách đây 2 năm và một số thể hội mới đây, cùng những lý giải về pháp và những lần vượt qua tâm tính của bản thân. 1. Trải nghiệm lúc tuổi thơ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng giới thiệu Đại Pháp cho tôi và anh trai. Chúng tôi cùng nhau học và đọc thuộc Hồng Ngâm. Đôi khi, mẹ cho tôi đi cùng đến tham gia học Pháp và luyện công nhóm lớn. Ngoài ra, tôi cũng tham gia rất nhiều trại hè do các học viên Đại Pháp tổ chức. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng hối tiếc vì hồi nhỏ đã không biết quý trọng cơ duyên, nắm bắt thời gian tinh tấn. Sau khi bắt đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử, tôi không cùng mẹ đi học Pháp nhóm hàng tuần nữa, mà ở nhà chơi. Đến khi ông nội tặng cho anh trai tôi một máy chơi game, hai anh em chúng tôi bắt đầu thường xuyên chơi với nhau. Sau đó thậm chí trong mơ, tôi cũng mơ thấy nhân vật trong trò chơi. Cuối cùng, việc chơi trò chơi cùng lên mạng đã khiến hai anh em tôi xuất hiện chứng giật cơ, một chứng bệnh khiến cho mắt và mặt chúng tôi co giật. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra, bà đã đem bán máy chơi game, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chơi trên máy tính. Từ đó đến nay, anh trai tôi đã dưỡng thành thói quen chơi điện tử, còn tôi đã từ bỏ được việc nghiện trò chơi điện tử cách đây 2 năm. Vì mẹ cấm tôi chơi điện tử và lên mạng trong thời gian dài, sau khi chuyển đến New York, chứng giật cơ của tôi đã biến mất. Từ nhỏ tôi đã biết rõ Đại Pháp là tốt, biết rằng mình nên phải chiều theo Đại Pháp mà làm các việc cho đúng. Trong bài giảng thứ 9, chuyển Pháp Luân, sư phụ giảng, lão tử giảng, thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Trích, chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy mình giống như một trung sĩ, có lúc có thể ghi nhớ pháp trong tâm, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, có lúc lại quên mất, đối đãi như một người thường. Sau này, khi tôi sang học lớp 7 tại Học viện Phương Bắc, hoàn cảnh nơi đây đã tác động rất lớn đến tôi. Mọi người xung quanh tôi hầu như đều là đệ tử Đại Pháp. Mỗi ngày còn có học Pháp và luyện công tập thể. Cho dù không phải ngày nào tôi cũng đến học Pháp luyện công, nhưng hoàn cảnh này đã khởi tác dụng chính diện đối với tôi. Bởi vì bạn học nơi đây so với các trường công lập mà nói thì càng thuần hơn. Họ thường nhắc nhở tôi tham gia học Pháp và luyện công tập thể. Nhà trường cũng tổ chức các buổi giao lưu tâm đắc. Tất cả những yếu tố này đã thôi thúc tôi tu luyện. Tôi cũng thay đổi, có thể đứng tại giác độ người tu luyện mà đối diện với mâu thuẫn, đối với tu luyện lại càng thêm chú tâm. 2. Can nhiễu từ mạng Internet. Khi còn nhỏ, thông qua mạng Internet, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều tin tức xấu. Đến năm lớp 8, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Mạng Internet đã gây ra cho tôi phiền phức vô cùng nghiêm trọng. Sau khi có một máy notebook riêng của mình, tôi gần như sống vì máy tính. Sau giờ tan học, tôi chỉ muốn lên mạng chơi điện tử và xem video, khiến ngày nào tôi cũng đi ngủ rất muộn. Tôi dần không còn coi trọng việc luyện tập vũ đạo, học pháp, luyện công và phát triển niệm như trước nữa. Có một dạo tôi không tham gia học pháp tập thể của trường vì để được về nhà sớm một chút để chơi máy tính. Sau đó, khi mẹ tôi hỏi tôi có luyện công học pháp hay không, dù không luyện hay thậm chí không có ý định luyện công, tôi vẫn nói dối mẹ rằng tôi có luyện. Khi đó, trong đầu tôi tràn ngập đủ mọi loại tin tức phụ diện mà tôi đã xem và tiếp thụ trên mạng, bao gồm giết chóc, bạo lực, chửi thề và các nhân tố bất hảo khác. Sau đó, tôi chuyển đến nhà một người bạn, nơi tôi có quyền truy cập không giới hạn vào các thiết bị điện tử bao lâu tùy thích. Tôi cảm thấy có chút mừng thầm vì điều này, nhưng đồng thời, dù có làm gì, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và buồn chán. Tôi nhớ rõ có lần tôi phàn nàn với một người bạn về cảm giác gần đây của mình. Mặc dù anh ấy nêu ra rất nhiều điều tôi có thể làm, nhưng tôi vẫn cảm thấy tất cả đều vô nghĩa. Tôi đang tìm kiếm một điều có thể dẫn dắt cuộc đời mình, một điều gì đó lớn lao hơn chân lý nơi trần thế. Giờ đây nhìn lại, kỳ thực điều tôi muốn tìm chính là Đại Pháp. Trong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân, sư phụ giảng, có rất nhiều người muốn tu luyện lên cao tầng. Hiện nay nó được bày ngay trước mặt chư vị có lẽ còn chưa phản ứng được gì. Chư vị đi khắp nơi để bái sư, tốn bao nhiêu tiền mà chư vị tìm chẳng được. Hôm nay nó được đặt đến cổng nhà chư vị, phải chăng chư vị vẫn không nhận ra? Đó là vấn đề có ngộ hay không, cũng chính là vấn đề có thể cứu độ được hay không. Trích, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Tình huống của tôi hoàn toàn giống như những gì sư phụ đã giảng. 3. Chân chính thực tu. Sau đó, tôi chuyển đến nhà của một người phụ nữ khác. Khi nhận thấy tôi có cử chỉ che màn hình máy tính trước mặt với thái độ khả nghi, cô ấy đã yêu cầu tôi đặt máy tính xách tay vào phòng của cô ấy. Cô ấy cảnh báo tôi không được xem những gì không nên xem và nói rằng tôi cần sử dụng máy tính thì tôi phải sử dụng trong phòng của cô ấy, dưới sự giám sát của cô ấy. Vì vậy, tôi đã không thể truy cập Internet trong một thời gian. Dù rằng rất khó chịu, nhưng trong tâm tôi biết đây là một điều tốt. Tôi cũng kiềm chế không mượn máy tính của cô ấy, vì tôi biết điều đó sẽ có hại cho mình, và tôi muốn làm điều đúng đắn. Sau khi sự việc này xảy ra, cuối cùng tôi đã bắt đầu tu luyện thực sự. Đó là nhờ nhiều yếu tố, chẳng hạn như tác động tích cực của việc ở bên các đệ tử Đại Pháp, không còn lướt Internet, nghe đài phát thanh Minh Huệ, v.v. Trước đây, tôi đã bị lừa dối bởi những lời dối trá, khiến tôi có một số nghi ngờ về Đại Pháp. Những quan niệm này đã cản trở tôi hiểu được nội hàm thực sự của Đại Pháp. Vậy nên, tôi bắt đầu nghi ngờ những gì mẹ tôi nói, khiến cho khi mẹ yêu cầu tôi học Pháp luyện công hay không đọc những điều không hay trên mạng, tôi đã không nghe. Tuy nhiên, khi ở cùng các đồng tu, những phản hồi chính diện của họ về Đại Pháp đã giúp tôi loại bỏ nhiều suy nghĩ và ý niệm bất hảo về Đại Pháp. Một điều giúp ích cho tôi rất nhiều đó là nghe đài phát thanh Minh Huệ. Có một bài chia sẻ về một đồng tu từng xem rất nhiều những thứ không tốt trên Internet. Sau khi đắc Pháp, anh ấy kiên trì học Pháp, luyện công mỗi ngày và cảm nhận được những vật chất xấu trong não và trên cơ thể đang được thanh lý. Bài chia sẻ này đã khích lệ tôi luyện công. Bởi vì giống như người đồng tu đó, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều điều không tốt trên Internet và có rất nhiều tin tức phụ diện đổ vào đầu tôi. Sau khi nghe bài chia sẻ đó, tôi quyết định đi luyện bài công pháp thứ hai. Sau đó, tôi cùng mẹ đến công viên tham gia luyện công tập thể. Cuối cùng, khi tôi chuyển về sống với mẹ, bà đã thuyết phục tôi tham gia một nhóm luyện công ngoài trời. Luyện công xong, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi nhớ như in rằng sau khi đọc xong luận ngữ, thế giới của tôi đã phát sinh chuyển biến về cơ bản. Sư phụ giảng, làm người tu luyện mà đồng hóa với ông thì chư vị chính là bậc đắc đạo, thần. Trích, luận ngữ, Chuyển Pháp Luân. Đọc xong, trí huệ của tôi đột nhiên như được khai mở, giống như một phép màu. Tôi minh bạch lý do tại sao con người đến thế giới này và cũng biết sứ mệnh của mình. Tôi muốn vâng theo lời dạy của sư phụ và trở thành một người tu luyện trên con đường trở thành thần. Cuối cùng, tôi đã tìm được chân lý mà tôi hằng tìm kiếm lâu nay. Trong quá trình không ngừng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận thấy các đạo lý được giải thích trong cuốn sách ở cấp độ rất cao, khiến tôi cảm thấy hoan hỉ. Sư phụ chỉ dẫn chúng ta cách đề cao tầng thứ, và tôi cảm thấy tâm đắc với điều này. Không thể tin được rằng mãi đến bây giờ tôi mới hiểu tu luyện là gì. Trước đây chưa có ai giải thích cho tôi điều đó, tôi ước gì có ai đó nói cho tôi sớm hơn thì tốt biết bao. Nhưng tôi cũng nghĩ, trước đây tôi đã thông đọc Chuyển Pháp Luân rất nhiều lần, tại sao bây giờ tôi mới hiểu ra? Tôi thực sự cảm thấy việc mẹ tôi mang Đại Pháp về nhà là phúc phận của gia đình chúng tôi. 4. chủ ý thức phải mạnh. Trong bài giảng thứ 6 của Chuyển Pháp Luân, sư phụ giảng, chủ ý thức phải mạnh, trích bài giảng thứ 6 Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên có một khoảng thời gian, tôi bắt đầu bị nghiệp tư tưởng cùng với ma can nhiễu. Trong khi học Pháp, các loại tư tưởng khác nhau liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi sợ hãi và không thể tập trung khi học Pháp và luyện công. Khi tôi phát chính niệm, những tư tưởng đó tạo thành giả tướng là thuộc về tôi, khiến tôi không cách nào thanh trừ chúng. Cách đây mấy tháng, một hôm, tôi quyết định phát chính niệm mà không để tư tưởng sao nhãng, dùng chính niệm mạnh mẽ để ngăn cản mọi can nhiễu ngoại lai. Trong khi phát chính niệm, tôi cảm thấy một tầng chướng ngại trên đầu mình đang tan ra. Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra mình đã cao thêm 1 cm. Từ đó trở đi, tôi ngày càng loại bỏ được nhiều can nhiễu của nghiệp tư tưởng. Một ngày cuối tuần nọ, tôi quyết định rằng trong khi làm bất cứ việc gì, tôi đều bảo trì chủ ý thức thanh tỉnh. Ngày hôm sau khi học Pháp và phát chính niệm, tư tưởng của tôi trở nên định lại được. Vừa cảm thấy ngạc nhiên, tôi cũng ý thức được rằng những tư tưởng hỗn loạn đó không phải là chân ngã của mình. Tôi nghĩ rằng việc học Pháp và phát chính niệm một cách tỉnh táo đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nghiệp tư tưởng. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tín sư tín Pháp, từ đó tôi có thể diệt trừ tà ác bằng chính niệm. Tôi hy vọng tất cả các đồng tu có thể trân quý cơ duyên tu luyện này, bảo trì quyết tâm tu luyện như thuở ban đầu. Tôi cũng hy vọng những học viên chưa thức tỉnh có thể bắt đầu quý trọng cơ hội đắc pháp của bản thân mình. Trên đây là bài chia sẻ của tôi. Nếu có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.